Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên biểu dương người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm. Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đối với học sinh là nội dung đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 12, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã dự hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quân sự địa phương năm 2022 của phường Trương Vương. Năm 2022, Đảng ủy phường Trương Vương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường cơ bản đạt kế hoạch đề ra, như thu ngân sách ước đạt trên 8 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch thành phố và bằng 100% kế hoạch phường, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Trương Vương trong năm 2022, thông tin nhanh những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua, cũng như nhận định về những khó khăn trong năm 2023. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục kịp thời trong năm tới. Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết các cấp. Vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền phường cần bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ đạo của cấp trên để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, 94 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng cho 73 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào của địa phương. Chiều ngày 27 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 thành phố Thái Nguyên. Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo đúng định hướng của cơ quan cấp trên. Trong đó quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 thành phố cũng đã nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó kịp thời định hướng dư luận, xử lý những vấn đề nảy sinh, phát hiện và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần ổn định tư tưởng, tình hình dư luận xã hội. Hàng chục nghìn lượt tin bài, video clip có thông tin chính thống, tích cực đã được các cơ quan, đơn vị cá nhân chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận với phương châm lấy xây để chống, biểu dương cái tốt, đẩy lùi cái xấu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tiếp tục tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chủ động, chính xác, kịp thời, toàn diện, đúng đối tượng về các hoạt động chính trị xã hội, phản ánh tình hình kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố tới các tầng lớp nhân dân. Ngày 28 tháng 12, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân trong địa bàn phường thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách nhà nước trên 28 tỷ đồng, đạt trên 103% kế hoạch, thu ngân sách địa phương ước đạt xấp xỉ gần 9,8 tỷ đồng, bằng gần 113% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, số hộ nghèo toàn phường còn 16 hộ, giảm 2 hộ đạt tỷ lệ 0,27%, hộ cận nghèo còn 6 hộ, đạt tỷ lệ 0,1%, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đô thị, cải cách hành chính, giáo dục, đào tạo, y tế được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp mới 20 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ phường lên trên 2.100 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn Đảng bộ phường đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền phường kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại, nhất là trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như thu ngân sách, công tác quản lý đô thị, cải cách hành chính, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác kết nạp đảng viên, v.v. Tại hội nghị tổng kết, đã có 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2022 được khen thưởng. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường năm 2022. Ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Thái Nguyên năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 10.000 hộ với hơn 30.000 nhân khẩu, gồm 17 dân tộc thiểu số. Trong đó có 7 dân tộc thiểu số chủ yếu, gồm Tây, Nùng, Sán Diều, Giao, Hơ Mông, Hoa, Thái, chiếm tỷ lệ khoảng 8,9% dân số. Trong những năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc luôn được cấp ủy đảng chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố đề ra. Hàng năm, việc tổ chức bình xét người có uy tín tại cơ sở được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định. Kết quả bình chọn người có uy tín giai đoạn 2023-2028, thành phố có 31 người uy tín đủ điều kiện đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. Các chế độ chính sách đối với người có uy tín được quan tâm thực hiện tốt, với các nội dung như thăm hỏi khi ốm đau, tặng quà vào các dịp lễ Tết, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tham quan học tập. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, thành phố đã tổ chức tặng quà cho người có uy tín với tổng số tiền 16,5 triệu đồng, tặng 31 suất quà cho 31 người có uy tín dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 13 người uy tín có thành tích tiêu biểu năm 2022. Sáng ngày 28 tháng 12, tại huyện Đại Từ, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Từ, Chùa Khôi Kỳ và các doanh nghiệp nhà hảo tâm tổ chức chương trình vui Tết nhân ái, gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, gần 100 hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn đã được lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng gần 100 suất quà và tiền mặt trị giá 500.000 đồng một suất. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên trao tặng 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và ban tổ chức nấu trên 30 mâm cơm chay tại chùa Khôi Kỳ để các hộ dân, người nghèo thưởng thức, đồng thời cắt tóc miễn phí cho nhân dân. Những suất quà tuy giá trị chưa cao, song đây là tình cảm, tấm lòng của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực đón chào năm mới Xuân Quý Mão năm 2023. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố và Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã dự và trao quà tại lễ khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Đài Trang, là hội viên Hội chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn, cư trú tại xóm Gốc Quéo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân Phường Quang Vinh khóa 8 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân Phường, năm 2022, Ủy ban Nhân dân Phường đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 12,2 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 1.220 tấn, bằng 107% kế hoạch. Công tác trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Phường đề ra mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, phân bổ dự toán thu chi ngân sách phường năm 2023 và thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân phường Quang Vinh. Ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế xã hội và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cùng sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 24 tỷ đồng, đạt trên 105% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 392 tấn, đạt 106% kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Phường Gia Sàng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Phường đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023, thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Phường và nghị quyết đề nghị chủ trương đầu tư công trình cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phường Gia Sàng.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân thường tăng cao. Đây cũng là thời điểm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ trà trộn vào thị trường, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Do vậy, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng trong công tác thanh tra, kiểm soát các loại hàng hóa, thực phẩm dịp Tết. Thời điểm này, tiểu thương tại các chợ và các siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn tỉnh bắt đầu nhập lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường dịp Tết. Các loại hàng hóa được bày bán đa dạng và phong phú, chủ yếu là bánh, kẹo, rượu, bia, nước ngọt, mứt, hoa quả sấy khô, các loại hạt. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, để phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm, hệ thống siêu thị Minh Cầu đã nhập nguồn hàng tăng 30% so với ngày thường. Các sản phẩm bày bán tại siêu thị đều được nhập theo hợp đồng đã ký kết với các đơn vị có uy tín như bánh kẹo Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK, bia Hà Nội, Heineken, Sài Gòn. Ngoài ra, chúng tôi còn nhập nhiều loại hàng hóa từ các nước Thái Lan, Anh, Pháp có hóa đơn chứng từ đầy đủ, đảm bảo chất lượng và còn hạn sử dụng. Hàng năm, siêu thị đều có các đoàn liên ngành đến giám sát, kiểm tra về công tác an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, bên cạnh các siêu thị, cửa hàng tự chọn bày bán hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, thì vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ bày bán các loại hàng hóa không có xuất xứ, địa chỉ cơ sở sản xuất. Dạo một vòng quanh các chợ Thái, Túc Duyên, Đồng Quang, Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi quan sát thấy vẫn còn tình trạng hàng hóa quá hạn sử dụng, không có nhãn mác, hạn sử dụng. Như đối với mặt hàng bánh kẹo, nhiều tiểu thương bày bán trong các bao tải, túi ni lông không có bất cứ thông tin gì về sản phẩm. Nhiều loại bánh kẹo có bao bì bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Khi được hỏi về nguồn gốc, các tiểu thương đều trả lời là hàng mới nhập về nên yên tâm về chất lượng, không cần tem nhãn. Đối với khách hàng, do tâm lý muốn mua nhanh chóng, tiện lợi nên nhiều người không quan tâm đến việc sản phẩm của đơn vị nào sản xuất, có còn hạn sử dụng hay không. Chị Nguyễn Ngọc Tâm ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên giải bày: "Tôi thường chọn mua hàng ở một đại lý gần nhà. Thú thực tôi cũng ít khi để ý đến thông tin sản phẩm mà chỉ hỏi giá tiền và ưu tiên lựa chọn hàng Việt để mua." Chính tâm lý dễ dãi của người tiêu dùng là cơ hội để hàng giả, hàng nhái trà trộn bày bán trên thị trường. Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và mùa lễ hội xuân năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023. Theo đó, Sở sẽ thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, đoàn số 3, tiến hành kiểm tra tại các huyện Phú Bình, Định Hóa, thành phố Phổ Yên. Ngoài ra, Sở cũng giao Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản thành lập đoàn chuyên ngành thực hiện kiểm tra tại các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý. Đối tượng thanh kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết, như thịt, các sản phẩm từ thịt. Cùng với kiểm tra, các đơn vị sẽ lồng ghép công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, phổ biến quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, điều kiện bảo quản, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, củ quả, bánh chưng và sản phẩm chế biến từ nông lâm thủy sản khác. Thông qua hoạt động kiểm tra, các trường hợp vi phạm hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc sẽ bị cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm, góp phần ổn định thị trường thực phẩm cuối năm. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng lồng ghép tuyên truyền, khuyến khích cơ sở kinh doanh thực phẩm ưu tiên nhập và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và có nhân viên hướng dẫn cho người tiêu dùng cách truy xuất nguồn gốc thực phẩm qua điện thoại thông minh. Nhờ đó, không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả cơ quan chức năng cũng dễ dàng giám sát nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm của cơ quan chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đảm bảo cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe của mọi người. Để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ngành chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, kiểm tra tem nhãn chứng minh xuất xứ nguồn gốc, chú ý thời hạn sử dụng của thực phẩm. Đối với thực phẩm có dấu hiệu ôi, thiêu, mốc, người dân tuyệt đối không nên sử dụng. Đặc biệt, dịp trước và trong Tết, người dân không nên mua, tích trữ quá nhiều hàng hóa để tránh sử dụng sản phẩm bị mất dinh dưỡng hoặc mốc, hỏng, dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều trường hợp học sinh, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông, vi phạm luật giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện giao thông không đúng quy định. Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đối với học sinh, thì ngoài công tác tuyên truyền, cần tăng cường công tác xử lý vi phạm. Chỉ trong thời gian 30 phút thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại gần khu vực một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm gần 20 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. Lỗi vi phạm chủ yếu của các em học sinh là điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi. Khi được hỏi vì sao chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô có dung tích trên 50cm khối, một học sinh trường trung học phổ thông Khánh Hòa nói:
"Cháu vi phạm lỗi là chưa đủ tuổi đi xe từ 16 đến 18 tuổi."
Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về luật giao thông đường bộ đã được các nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, đội cảnh sát giao thông, công an thành phố tuyên truyền phổ biến các quy định về giao thông đường bộ như ý nghĩa của các biển báo, hiệu lệnh giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, độ tuổi quy định được đi xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, v.v. Các nhà trường đã thành lập, duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên tự quản về an toàn giao thông, v.v. Mặc dù các nhà trường đã có những biện pháp tuyên truyền giáo dục đến học sinh chấp hành đúng các quy định luật giao thông đường bộ, nhất là chấp hành việc sử dụng các phương tiện khi tham gia giao thông đúng quy định. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có những học sinh vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, sử dụng phương tiện mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm khối và đối phó bằng việc gửi các phương tiện này tại các điểm dịch vụ trông giữ xe ngoài tầm phát hiện của lực lượng thanh niên tự quản về an toàn giao thông. Một học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Nhà trường thì không có cho học sinh đi xe trên 50 phân khối. Hiện nay thì tình trạng một số bạn đi xe máy thì nhiều và gửi ở bên ngoài để qua mắt giáo viên.
Chỉ tính trong năm 2022, qua tuần tra kiểm soát, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 138 trường hợp học sinh vi phạm lỗi sử dụng phương tiện giao thông không đúng quy định. Trong đó xử phạt cảnh cáo 33 trường hợp, phạt 1/2 mức tiền 105 trường hợp, phạt giao xe cho người không đủ điều kiện 34 trường hợp. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cơ bản các học sinh chủ yếu là vi phạm với điều khiển mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không gắn biển kiểm soát. Và đặc biệt là có rất nhiều trường hợp anh em chưa đủ tuổi và điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy. Phía lực lượng chức năng chúng tôi thì rất mong được sự quan tâm phối hợp của các nhà trường và phụ huynh học sinh trong công tác quản lý rồi giáo dục đối với các em học sinh, nhất là lưu ý là không giao xe hoặc để phương tiện cho các em điều khiển khi mà chưa đủ điều kiện.
Để công tác đảm bảo an toàn giao thông phát huy hiệu quả hơn nữa, thì ngoài tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông, tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đến đối tượng là học sinh, sinh viên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành luật của mỗi học sinh, sinh viên. Phụ huynh phải quan tâm, nhắc nhở con em mình chấp hành quy định pháp luật về giao thông, không giao phương tiện xe máy, mô tô phân khối lớn cho trẻ em điều khiển, tham gia giao thông. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rất đậm, rất hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10-16 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rất đậm, rất hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11-18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rất đậm, rất hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10-16 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rất đậm, rất hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ, ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú. Đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID. Như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.